Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Bí quyết trẻ lại của cụ ông trăm tuổi. Bài viết của Điềm Điềm, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 3 tháng 7 năm 2023. Khi tôi đi cùng cha mẹ đến văn phòng lưu trữ hồ sơ ở địa phương để làm giấy chứng nhận chủ quyền nhà, nhân viên ở đó đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tuổi của cha tôi trên căn cước công dân của ông và nói: "Ôi, cụ trăm tuổi rồi ạ. Cháu làm việc ở đây lâu rồi, cháu gặp biết bao nhiêu người, nhưng chưa bao giờ gặp người tuổi cao như cụ mà trông vẫn tràn đầy sức sống." Cha tôi đã tròn 100 tuổi vào năm ngoái, nhưng trông ông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bí quyết để cha tôi không già là gì? Đó là vì ông được Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện và thiền định của Phật gia, ban phước cho ông có được sức khỏe tốt. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Cha tôi không tu luyện, nhưng ông luôn tuân thủ những lời dạy của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông thường niệm chính chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, và theo đó được ban phước lành. 1. Ngoài 70 tuổi, ung thư bàng quang biến mất. Năm cha tôi 73 tuổi, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang và phải phẫu thuật cắt bỏ khối u. Sau hai đợt hóa trị, ông quyết định ngừng điều trị. Chúng tôi lo lắng nhưng không muốn ép cha tiếp tục. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, căn bệnh ung thư của cha tôi dần dần tự biến mất. 2. Ngoài 80 tuổi, bệnh đục thủy tinh thể và chứng sưng đầu biến mất mà không cần điều trị. Cha tôi bị đục thủy tinh thể ở độ tuổi ngoài 80. Ông thường phàn nàn không thể nhìn rõ mặt ai cả. Bất cứ khi nào nghe quảng cáo trên radio về một số loại thuốc dân gian là cha lại nhờ tôi mua. Tôi nói rằng những loại thuốc này không phải do bác sĩ của ông kê đơn và khuyên cha niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cha đã chú ý đến lời khuyên của tôi. Một ngày nọ, vừa rạng sáng, tôi thấy cha tôi đang đọc sách bên cửa sổ. Tôi hỏi tại sao ông không bật đèn, vì mắt ông rất kém. Cha nói, bây giờ cha đã thấy rõ hơn nhiều rồi. Tôi hỏi làm sao được vậy, và ông nói rằng, đêm nào trước khi đi ngủ, ông cũng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, 100 lần. Vào một dịp khác, mẹ tôi nói với tôi rằng, đầu cha tôi bị sưng vù và đau dữ dội. Tôi vội chạy về nhà cha mẹ ngay. Vì trời đã khuya nên không tiện đưa một người ở độ tuổi của cha đến bệnh viện. Tôi ở lại qua đêm và mở băng ghi âm các bài giảng của sư phụ Lý Hồng Chí cho cha nghe. Các triệu chứng của ông đã biến mất vào sáng hôm sau và đầu ông trở lại bình thường. Mẹ tôi nói, Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu. 3. Ngoài 90, đẩy con rể ngồi xe lăn lên dốc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cha mẹ tôi sống trên tầng 4, một tòa nhà chung cư. Khi cha tôi 90 tuổi, ông vẫn có thể mang một bao gạo nặng hơn 30kg từ tầng 1 lên tầng 4. Anh rể tôi bị huyết khối não ở độ tuổi 60 và phải ngồi xe lăn. Chị gái tôi thường xuyên phải đẩy anh rể ngồi xe lăn đến bệnh viện gần đó để tiêm. Từ nhà họ đến bệnh viện là một đoạn đường dài và lên dốc, khiến chị tôi rất mất sức khi đẩy xe lăn cho chồng. Một ngày nọ, cha tôi đề nghị giúp đỡ. Ông đã đẩy xe lăn cho anh rể tôi suốt quãng đường đến bệnh viện mà không gặp khó khăn gì. Những người biết ông đều ngạc nhiên khi thấy một cụ ông ở độ tuổi 90 có thể đẩy con rể kém ông 30 tuổi ngồi xe lăn lên dốc. Năm cha tôi 92 tuổi, chị gái tôi gặp một số chuyện không vui ở nhà. Cha tôi lo lắng đến mức ông bắt đầu ho và khó thở. Ông không thể nằm mà phải ngồi dựa vào đầu giường để ngủ. tình trạng của cha ngày càng xấu đi và bệnh viện chẩn đoán ông bị hen suyễn, tâm phế, khí phế thủng và tổn thương khối choán chỗ trên phổi, nghi ngờ là khối u. Cha tôi nhập viện trong 2 tuần nhưng không có tiến triển gì. Ông khăng khăng muốn được xuất viện. Sau khi trở về nhà, ông liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sức khỏe ông trở lại bình thường và mãi sau này chúng tôi mới biết chuyện. Bình thường, mẹ tôi nấu ăn, còn cha tôi dọn dẹp và rửa chén bát. Cho đến khi ông 93 tuổi thì em gái tôi nghỉ hưu và tiếp quản công việc của ông. Khi cha tôi 95 tuổi, ông thường đi chơi với những người hàng xóm bên ngoài khu chung cư. Một điều ông thích thể hiện là màn biểu diễn trên dây của mình. Ông thường nắm lấy điểm giữa của sợi dây bằng một tay và sau đó tung một đầu của sợi dây lên bằng một tay khác. Sau đó, bàn tay giữ điểm giữa của dây sẽ di chuyển lên xuống theo cách mà cả hai đầu của sợi dây dựng đứng và đung đưa từ bên này sang bên kia, giống như một cái quạt. Hai chị em tôi không bao giờ có thể thành thạo kỹ năng này, mặc dù đã cố gắng học hỏi từ cha. Cha tôi cũng có thể làm ảo thuật với sợi dây, và ông thực sự rất vui khi được mọi người khen ngợi. Mẹ tôi phải nhập viện sau khi cha tôi 98 tuổi. Do đại dịch, ông không thể vào thăm bà. Ngày nào, ông cũng cầu xin sư phụ cứu mẹ tôi và nhẩm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Mẹ tôi đã được xuất viện sau 2 tuần và nhanh chóng hồi phục. 4. 100 tuổi, nhiễm COVID và tự hồi phục. Một hôm, cha tôi có triệu chứng cảm nặng. Ông ốm đến nỗi, chúng tôi nghĩ rằng ông sẽ không qua khỏi. Nhưng sau 2 ngày, chúng tôi nghe thấy ông hét lên Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chúng tôi đã bị sốc nhưng vui mừng khi thấy các triệu chứng của cha dần dần thuyên giảm. Ông đã hồi phục mà không cần điều trị. Nhiều người trong vùng của tôi đã bị nhiễm COVID trong đại dịch và cha tôi cũng bị dương tính vào năm ngoái. Lúc nào ông cũng cảm thấy buồn ngủ và không muốn ăn. Ông cũng không còn nhận ra người thân nữa. Tất cả chúng tôi đều lo lắng và em gái tôi đề nghị gửi cha vào viện dưỡng lão. Tôi phản đối và chuyển ông về nhà tôi. Tôi bật băng ghi âm các bài giảng của sư phụ cho cha nghe hàng ngày. Dần dần ông trở nên minh mẫn và có thể ăn và nhận ra mọi người trở lại. Ông cũng đã biết mình đang ở đâu và lại bắt đầu nhẩm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cha tôi đã sớm hồi phục sau khi bị nhiễm COVID. Thật kỳ diệu, các vấn đề về thính giác của ông cũng biến mất và ông còn thấy mắt mình tinh hơn trước rất nhiều. Một ngày nọ, khi tôi học Pháp online trên điện thoại của mình, ông cũng muốn học cùng. Tôi ngạc nhiên là cha nhìn rất rõ các từ trên điện thoại. Hàng xóm của cha tôi nói rằng, thật kỳ diệu khi một người trăm tuổi như ông có thể đánh bại COVID-19. Vì rất nhiều người lớn tuổi ở địa phương đã bị nó cướp đi sinh mệnh. Mặc dù cha tôi bị mớm, nhưng ông vẫn nhai xương sườn được. Ông cũng không ăn kiêng và không kén chọn. Thức ăn ngọt hay mặn, ông đều ăn được. Anh chị em chúng tôi thường đến thăm cha mẹ vào cuối tuần. Cha tôi thích chơi đàn organ điện tử với chúng tôi. Ông vừa hát vừa điểm đàn organ điện tử. Đầu óc ông vẫn còn rất minh mẫn. Cha tôi là một cựu chiến binh và lưng ông không hề bị còng, ngay cả khi ông đã tròn 100 tuổi vào năm ngoái. Mẹ tôi thường tự hào nói, con đã từng thấy ai ở tuổi cha mà lưng vẫn thẳng như vậy chưa? Chúng tôi thường nghe cha niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã kéo dài tuổi thọ của cha tôi và giúp ông tận hưởng cuộc sống như một người trẻ tuổi. Con xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.